Ai cũng muốn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác. Bên cạnh những yếu tố bên ngoài như mùi hương, trang phục, da dẻ hay mái tóc, một số thói quen sau đây cũng có thể làm tăng thiện cảm về bạn trong mắt những người khác. Thói quen thứ nhất, bạn ham học hỏi. Bạn không chỉ biết rõ những gì thuộc về chuyên môn, chuyên ngành của bạn, mà còn không ngừng tò mò và tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nữa. Điều này giúp bạn rất dễ kết nối với nhiều người, bởi vì với ai bạn cũng có một chút điểm chung với họ. Việc luôn hiếu kỳ cũng thể hiện rằng bạn là một người có đầu óc cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến trái chiều. Cùng lúc đó, việc bạn không ngại đặt ra câu hỏi để mở mang kiến thức cũng chứng tỏ bạn không giấu dốt, không cố phải che đi những thiếu sót của mình. Tất cả những đặc điểm đó đều làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với bạn, thậm chí sẵn sàng chia sẻ với bạn những điều mà thường chỉ với người thân họ mới nói. Và rõ ràng, bạn sẽ dễ nảy sinh tình cảm với người làm bạn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng hơn, đúng không? Đó là chưa kể, khi bạn biết nhiều kiến thức ở nhiều lĩnh vực và đều biết đúng, thì ai cũng sẽ đánh giá cao về sự thông minh của bạn. Có một lưu ý khi thực hiện thói quen này, đó là đừng quá tò mò về đời tư của người khác, nhất là trong giai đoạn đầu mới quen biết. Đành rằng ham học hỏi là tốt, nhưng nó nên là những kiến thức khoa học xã hội mà ai cũng có thể nói về nó một cách thoải mái, chứ ngay lập tức đặt ra những câu hỏi riêng tư, tế nhị của người khác sẽ là bất lịch sự. Nhiều bạn trẻ còn thiếu sự ý nhị này, thường nghĩ rằng hỏi càng nhiều, càng sâu cho người ấy là cách để họ thể hiện rằng mình đang rất nghiêm túc muốn tìm hiểu họ, muốn gần gũi với họ hơn. Nhưng thực tế, những ai gặp phải một tràng những câu hỏi như vậy đều muốn tránh xa sự tra khảo đó. Tiếp nữa, biết nhiều kiến thức về nhiều lĩnh vực không có nghĩa là lúc nào cũng phải khoe ra. Hãy chọn thời điểm thích hợp. Khi chủ đề bạn biết thuận theo dòng chảy của cuộc hội thoại được nhắc tới, thì hãng nói. Khi thể hiện ra thì cũng đừng nói một phát là ra hết tất cả những gì bạn biết. Cứ nói vừa đủ cho tình huống lúc đó, để dành những gì hay ho hơn trong một lúc ngẫu hứng khác. Như vậy, vừa thể hiện được bạn thông minh, vừa tạo ra những bất ngờ thú vị cho người khác, từ đó gây ấn tượng tốt, sâu đậm hơn. Ngoài ra, ham học hỏi nhưng không cần thiết phải biết quá nhiều, lĩnh vực nào cũng cố biết cho bằng hết. Lĩnh vực nào mình thích tìm hiểu thì cứ tìm hiểu, còn những cái khác mình không biết thì tới lúc đó hỏi, không cần phải chuẩn bị quá kỹ càng ở mọi lĩnh vực. Mặt khác, cái gì đã chủ động tìm hiểu thì phải tra cứu thật kỹ và đảm bảo những gì mình biết là chính xác. Cuối cùng, đôi khi sẽ có những kiến thức mà bạn không có cơ hội kiểm chứng. Lúc đó, cái gì không chắc chắn thì hãy nói là không chắc chắn, chứ đừng khẳng định như đinh đóng cột, lỡ mà sai thì quê lắm. Thói quen thứ hai, bạn có định hướng phát triển rõ ràng trong cuộc sống. Ngay cả khi bạn chưa ra trường, ngay cả khi bạn chưa thực sự có một thành tựu gì đáng kể trong tay, bạn vẫn hoàn toàn có thể có một kế hoạch phát triển cụ thể nếu bạn thực sự nghiêm túc nghĩ về việc làm chủ tương lai của bản thân. Rất dễ để nhận biết những người muốn để mặc dòng đời xô đẩy. Đó là khi bạn hỏi những câu hỏi về kế hoạch trong tương lai 1 năm, 2 năm hay 5 năm và họ đều trả lời là chưa biết lúc đó tính hoặc chắc là cứ học xong rồi đi xin việc quanh đây thôi. Khi bạn định hình rõ được hướng đi, mọi việc bạn làm đều có mục đích, từ việc chọn môn học, chọn thời gian lớp học để sắp xếp việc đi làm thêm, chọn việc làm thêm ở đâu, làm gì, bao giờ thì nhảy việc, vân vân và vân vân. Tất cả đều phục vụ cho con đường lâu dài của bạn sau này. Đây chính là điều làm bạn hấp dẫn, vì những người khác sẽ nghĩ rằng đây là người rất biết suy nghĩ cho tương lai. Nếu mình đi cùng họ, hẳn là sau này tương lai của mình cũng sẽ được ổn định. Nếu bạn là nam, phụ nữ sẽ thấy bạn đáng tin cậy, có thể dựa dẫm được. Nếu bạn là nữ, nam giới sẽ tôn trọng bạn vì bạn không phải là người có ý định phụ thuộc hoàn toàn vào chồng hay bố mẹ. Dù là gì đi nữa, việc có định hướng phát triển rõ ràng không chỉ có ích cho chính bản thân bạn mà còn tăng sức hấp dẫn trong mắt người khác giới về bạn nữa. Lưu ý, đừng quá căng thẳng trong việc tìm ra lối đi của mình. Mình biết có những bạn trẻ rất nôn nóng trong việc phải tìm ra bằng được đam mê của mình, tìm xem mình thực sự muốn gì, thích gì, nhưng lại không trả lời được những câu hỏi đó, từ đó sinh ra stress và thậm chí là khủng hoảng hiện sinh. Đây là điều bình thường, bởi chúng thực ra lại là những câu hỏi rất khó và không phải ai cũng có thể trả lời được. có những người phải mất hơn nửa đời người mới tìm ra được đáp án. Riêng sự nghiêm túc trong việc lên kế hoạch cho tương lai đã là đáng khen rồi. Hãy cho phép mình được dùng thời gian, sức trẻ, sức khỏe để tự trải nghiệm nhiều thứ trong cuộc sống. Chỉ có vậy các bạn mới biết chính xác mình thích gì, ghét gì, phù hợp làm cái gì. Miễn là sau mỗi trải nghiệm đó, các bạn luôn chiêm nghiệm lại và rút ra bài học cho mình là được. Và trải nghiệm nhiều không có nghĩa là trải nghiệm bừa bãi, vô bổ. Sau một lần trải nghiệm thứ gì đó, bạn nên rút ra được bài học lớn và thu hẹp số lượng trải nghiệm sau này của mình. Vừa để tiết kiệm thời gian, vừa để tiết kiệm được cả tiền bạc, sức lực, sức khỏe tinh thần và cả những mất mát liên quan tới người thân khác. Ví dụ, sau khi đi trekking về, bạn cảm thấy bạn không hợp với bộ môn đó, thì rất có thể bạn sẽ không phù hợp với các bộ môn liên quan tới sức bền hay là những bộ môn ngoài trời, hoặc tới việc phải tiếp xúc và nói chuyện với nhiều người. Từ đó có thể bỏ qua những hoạt động tương tự và trải nghiệm những gì mới mẻ hơn. Và đương nhiên, những gì trái pháp luật hoặc độ nguy hiểm tới tính mạng cao thì tốt nhất là đừng đụng vào nhé. Thói quen thứ 3, kiểm soát ngôn ngữ cơ thể tốt. Mình cũng từng nói ở nhiều vlog là ngôn ngữ cơ thể ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng giao tiếp, nhiều hơn cả nội dung của lời nói. Một người luôn biết để ý tới ngôn ngữ cơ thể của mình khi nói chuyện với người khác, luôn có ngôn ngữ cơ thể mở, biết thể hiện cảm xúc chính xác trên khuôn mặt, biết bắt chước hành động của đối phương để tạo sự đồng cảm, kết nối. Tất cả những kỹ năng đó đều làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái hơn, tin tưởng bạn hơn khi trò chuyện. Kỹ năng này quan trọng là vậy, nhưng có rất rất nhiều người ngoài kia hoàn toàn giao tiếp theo bản năng và hay để cảm xúc lấn át, do đó hay bị sự lo lắng, hồi hộp làm bối rối, từ đó khiến cuộc hội thoại trở nên gượng gạo và ngượng ngùng. Chính vì vậy, nếu bạn biết thực hiện kỹ năng kiểm soát ngôn ngữ cơ thể tốt, thì hiệu ứng đòn bẩy sẽ làm bạn trở nên rất khác biệt và hấp dẫn đấy nhé. Lưu ý trong ngôn ngữ cơ thể, đó là bạn cần thực hiện nó sao cho thật tự nhiên và phù hợp tình huống nhất. Hiểu rõ ngôn ngữ mở là gì, bắt chước hành động của đối phương ra sao, không làm lố, nếu không thì bạn sẽ trở nên rất là quái dị đấy nhé. Thói quen thứ 4, thực sự lắng nghe những gì người kia đang nói. Điều này vốn dĩ là phép lịch sự thông thường khi chúng ta nói chuyện với những người khác, nhưng nó lại càng quan trọng hơn trong ngữ cảnh hẹn hò, nhất là trong buổi hẹn đầu tiên. Với bạn, người đó là một người lạ. Vì vậy, nếu bạn không tập trung vào những gì họ nói, bạn sẽ không thể nào biết được họ là con người thế nào, có hợp với mình không. Thực sự lắng nghe ở đây là việc lắng nghe chủ động, thực sự nắm bắt được thông tin mà người ấy nói cho bạn. Nó rất khác với việc nghe được âm thanh một cách hời hợt, bằng tai, nhưng tâm trí thì đang nghĩ chuyện khác. Điều này lại xảy ra khá thường xuyên với những người còn non kinh nghiệm. Dù ngồi ngay đối diện đấy, dù thính lực vẫn rất là tốt đấy, nhưng đầu họ lại đang nghĩ là mình nên nói gì tiếp bây giờ? Nãy giờ mình có làm gì gây mất điểm không? Liệu mình nói ra suy nghĩ thật thì em ấy hay là anh ấy có còn thích mình nữa không? Hôm nay trang phục của mình có đúng ý người ấy không? Vân vân và vân vân. Những ai đang có thói quen này thì nên thả lỏng bản thân và hãy lắng nghe chủ động khi người kia nói nhé. Lưu ý là những người làm quá đà kỹ năng này lại thường thu thập được quá nhiều thông tin từ người kia. Từ đó khi hỏi lại thì người ta lại dễ sa đà vào thành tra khảo người ấy. Cần biết hỏi có chừng mực và cái gì hỏi được và cái gì không nhé. Thói quen thứ 5, tạo được kết nối có chiều sâu với người khác. Nghe thì có vẻ khó, nhưng thực ra nó chỉ đơn giản là khi bạn nói được nhiều hơn 5 câu với người khác và nhớ được những gì mà người khác từng nói với bạn. Ví dụ, giữa một người với ai cũng chỉ chào một câu, sau đó chui ngay vào bàn làm việc. Và một người thì quay ra hỏi bạn là: "Con anh ốm sao rồi, đã đỡ chưa?" Chỉ vì 2 ngày trước khi vô tình gặp ở thang máy, người ấy hỏi sao hôm nay anh về sớm thế, thì bạn đã nói là về để đưa con đi khám. Rõ ràng là bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy có cảm tình với người ấy và nhớ tới người ấy lâu hơn so với người kia, đúng không? Ngoài cách nhớ những gì người kia từng nói với mình và thi thoảng nhắc lại, thì còn một cách khác nữa, đó là cùng tham gia những hoạt động mang tính đồng đội với họ. Có thể là cùng tham gia một cuộc thi, cùng chơi một môn thể thao, hay đơn giản là cùng team làm bài trên lớp. Điều này cũng cho phép hai người có cơ hội kết nối với nhau một cách tự nhiên nhất. Thói quen thứ 6, biết chăm sóc sức khỏe. Bạn không nhất thiết phải 6 múi hay 3 vòng 90-60-90, nhưng chí ít bạn luôn cố gắng có một lối sống lành mạnh nhất có thể. bạn vẫn có thể có những bữa nhậu vui vẻ với các đồng nghiệp hay bạn bè, nhưng hãy hạn chế nó thay vì ăn chơi vô độ. Biết chơi thể thao, tập thể dục, biết ăn uống điều độ, đầy đủ dưỡng chất, biết tắm rửa hàng ngày, skincare đều đặn, quần áo luôn sạch sẽ phẳng phiu, phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ, nếu không thơm thì cũng đừng có mùi hôi cơ thể. Nghe thì tưởng chừng đây là những thứ cơ bản mà ai cũng phải làm, nhưng thực tế thì không phải vậy đâu. Đa phần các bạn nam sẽ hời hợt hơn trong việc chăm sóc bản thân so với các bạn nữ, vì nhiều bạn nam nghĩ rằng nếu sạch sẽ quá, chăm chút quá thì sẽ bị chê là điệu đà, ẻo lả. Nhưng chính việc biết chăm sóc bản thân và mặc kệ những người thiếu hiểu biết nói gì mới chính là điều làm nên sự nam tính của con trai. Đó là chưa kể, vẫn có không ít các bạn nữ cũng rất cẩu thả trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Có những bạn nữ bên ngoài thì tút tát rõ là chỉn chu, trên mạng cũng toàn đăng ảnh với diện mạo có đầu tư, nhưng phòng ốc thì vô cùng bừa bãi và thậm chí là bẩn thỉu. Vậy nên, hãy đảm bảo việc vệ sinh cá nhân được thực hiện cả trên cơ thể lẫn môi trường sống nhé. Thử tưởng tượng trong thời gian hẹn hò, cô gái đã rất ưng ý với trang phục đơn giản mà gọn gàng của bạn, thích mùi nước hoa của bạn, và nếu may mắn, cô ấy đồng ý tới nhà bạn chơi và thấy nó cũng gọn gàng, ngăn nắp, thống nhất với sự sạch sẽ mà bạn đã thể hiện ra, thì hẳn là điểm cộng của bạn trong mắt cô ấy sẽ tăng lên rất là nhiều lần đấy. Thói quen thứ 7, biết thể hiện sự biết ơn từ những cái nhỏ nhất. Phép lịch sự tối thiểu khi ai đó làm gì đó cho mình là lời cảm ơn. Tuy nhiên, với nhiều người, đó thực ra chỉ là lời nói đầu môi, một phản xạ đã được dạy phải nói từ khi còn bé, chứ không phải thực sự cảm thấy biết ơn người khác. Vì vậy, nếu bạn có những hành động để cụ thể hóa sự biết ơn đó, thì những người xung quanh sẽ cảm thấy rất ấn tượng với bạn. Nó không nhất thiết phải là thứ gì đó quá to tát như nhiều người tưởng tượng. Nó có thể là một cốc trà chanh cho bác bảo vệ khi lần trước bác ấy đã cho mình mượn ô khi trời mưa. Nó có thể là việc ở lại chỗ làm thêm một lúc để đồng nghiệp có thể về sớm hơn mọi khi. Hay đơn giản là tặng người ta móc chìa khóa sau khi đi du lịch về. Lưu ý là mức độ trả ơn này phải tương đương với những gì người kia làm cho mình. Tương đương được hiểu theo nghĩa bằng hoặc hơn kém một chút xíu không đáng kể. Nếu người ta giúp cho mình xin được một công việc tốt mà mình lại trả ơn bằng cốc cà phê thì kỳ lắm. Sau này người ta sẽ không giúp nữa đâu đấy. Lưu ý thứ hai của thói quen này đó là đừng nghĩ rằng đó là việc của họ thì mình không cần cảm ơn. Nhiều người có suy nghĩ này tới nỗi, ngày nay khi bạn nói lời cảm ơn khi phục vụ mang món bàn ra cho bạn cũng có thể ghi điểm trong mắt đối phương. Vậy nên, nếu bạn không những luôn biết nói lời cảm ơn mà còn có cả những hành động thể hiện nó một cách cụ thể, thì chắc chắn là bạn sẽ được không chỉ người được cảm ơn mà cả những người nhìn thấy hành động đó nhớ tới. Thói quen thứ 8, biết chấp nhận bản thân mình. Biết chấp nhận có nghĩa bạn không ngại cười chính bản thân mình mỗi khi mắc sai lầm ngớ ngẩn nào đó. Bạn hiểu rõ những ưu khuyết điểm của mình, hiểu rõ ai cũng có lúc mắc sai lầm và hoàn toàn cảm thấy ổn về điều đó, miễn là bạn rút ra được bài học sau đó. Bạn biết tự tha thứ cho chính mình, cũng như dễ dàng bỏ qua cho những sai lầm vô tình của người khác, nhờ đó trở nên bao dung hơn, đồng thời biết nhanh chóng đứng dậy sau mỗi vấp ngã. Mặt khác, biết chấp nhận không có nghĩa là hài lòng với việc dậm chân tại chỗ. Chính vì bạn hiểu rõ ưu khuyết điểm của mình, nên vừa học cách phát huy điểm mạnh, lại vừa liên tục cải thiện điểm yếu, cũng như tạo ra thêm những điểm mạnh mới. Trong thực tế, vẫn có rất rất nhiều người ngoài kia có thói quen giấu dốt, thói quen luôn muốn hình ảnh của mình phải là hoàn hảo nhất. Tới một cái trượt chân vấp ngã cũng có thể làm họ cảm thấy xấu hổ tới mức muốn bỏ về. Trong các buổi hẹn hò, họ hoặc là quá sợ mắc sai lầm tới mức căng thẳng và chẳng nói được gì, hoặc là sẵn sàng nói dối về bản thân vì lo người kia sẽ không thích con người thật của mình. Ở tình huống tệ hơn nữa, có khi mình thì đã chấp nhận bản thân mình rồi, nhưng chính những người thân của mình thì lại không, tạo ra tổn thương đáng tiếc và sự tự ti không cần thiết. Tất cả những điều đó đều khiến cho những người đó rất sợ thử cái mới, từ đó thường dậm chân tại chỗ trong sự phát triển cá nhân. Đây cũng là lý do trong số những thói quen mà mình vừa nêu bên trên. Có lẽ đây là thói quen khó có được nhất. Bạn vừa phải đấu tranh với chính bản thân mình, vừa phải chống lại sự toxic từ những người xung quanh. Chỉ khi bạn thực sự chiến thắng chính mình và học được cách mặc kệ những tác nhân tiêu cực bên ngoài, thì sự toxic kia mới dần giảm xuống được. Vì vậy, hãy cố gắng và kiên trì nhé! Thói quen thứ 9, không phụ thuộc vào sự công nhận từ người ngoài. Đành rằng khi nhận được lời khen, nhất là những lời khen chân thành, chúng ta ai cũng cảm thấy vui, cảm thấy tốt về bản thân. Nhưng một người tự tin, hiểu rõ giá trị của mình, năng lực của mình sẽ không lấy những lời khen đó là động lực duy nhất, là thước đo duy nhất trong sự phát triển của bản thân. Kể cả không có ai nhìn thấy sự cố gắng của họ, họ cũng vẫn âm thầm tự cố gắng. Chính vì họ không cần sự công nhận từ người khác, ngay cả khi họ có bị người khác chê cười, họ cũng không vì thế mà rụt lại, không nản chí, biết bỏ ngoài tai những gì không mang tính xây dựng và vẫn tự tin vào sự nỗ lực của mình. Những người có đặc điểm này sẽ đem tới một cái vai vừa tự tin lại vừa vững vàng, rất dễ thu hút người khác. Lưu ý ở đây là có nhiều bạn trẻ biến tướng thói quen này thành không thèm nghe lời góp ý từ người khác. Họ bất chấp mọi lời khuyên dạy, cứ mình thích thì mình làm và nghĩ rằng đó là tự tin, đó là mạnh mẽ. Nhưng không, đó thực ra là thiếu hiểu biết, là nông nổi và thậm chí là ngu dốt. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn có năng lực tư duy, biết cái gì sai thì thôi, cái gì đúng thì nghe, rồi hãy nghĩ tới chuyện thích làm gì thì làm nấy nhé. Thói quen thứ 10, có khiếu hài hước kiểu thâm thúy. Từ sarcasm trong tiếng Anh thường được dịch sang tiếng Việt bằng các từ như mỉa mai, châm chọc, chế nhạo, đều là các từ để chỉ những hành động mang tính tiêu cực. Nhưng khiếu hài hước kiểu sarcastic, mình tạm dịch là thâm thúy, là để chỉ sự hài hước vừa có duyên nhưng lại vừa mang yếu tố bất ngờ, tạo ra sự thú vị cho cuộc hội thoại, và đương nhiên được dùng theo mục đích tích cực. Khoa học đã chứng minh, khiếu hài hước kiểu thâm thúy này vừa thể hiện sự thông minh, và nếu bạn dùng nó một cách lâu dài, nó sẽ kích thích não bộ trở nên sáng tạo hơn. Nó thể hiện sự thông minh là vì nó không đùa theo kiểu lối mòn, không dễ đoán. Thêm vào đó, khiếu hài hước kiểu này thường yêu cầu người đưa ra câu đùa phải sử dụng những dữ kiện ngay lúc đó và đưa ra câu đùa không những hợp lý mà còn nhiều tầng nghĩa, chứng tỏ người này có một bộ óc vô cùng nhanh nhạy. Đây là lý do những người hài độc thoại chuyên nghiệp có thể dễ dàng nói chuyện với khán giả và ngay lập tức ứng biến, biến câu trả lời của khán giả thành những tràng cười sảng khoái. Bên ngoài thì thấy những lời đùa thâm thúy như vậy được đưa ra một cách rất tự nhiên và thoải mái, nhưng chỉ trong vài giây thôi, bộ não của họ đã có rất rất nhiều những tính toán và liên kết, càng chứng minh sự nhanh nhạy của họ. Thêm vào đó, vì nó không đi theo lối mòn thông thường, người nghe sẽ dễ vì sự bất ngờ trong câu đùa mà thấy nó hài hước đủ để khiến họ phải bật cười. Mà trong giao tiếp, người càng đem lại nhiều tiếng cười thì càng dễ được nhớ tới và nhiều thiện cảm. Tuy nhiên, khiếu hài hước kiểu thâm thúy này không phải lúc nào cũng dùng được, không phải đối tượng nào cũng dùng được. Bạn cần phải có EQ cực cao, đồng thời phải thử từ những câu đùa vô hại trước, rồi dần dần mới nâng dần sự thâm trong câu đùa của mình lên để xem đối phương có thích kiểu đùa đó không, hay lại quá nhạy cảm và nghĩ mình đang mỉa mai họ. Thường thì với người lớn và những người lạ mặt, mình sẽ không dùng lối đùa này, mà sẽ dùng kiểu hài hước mà nói ra là ngay lập tức họ biết mình đang đùa. Với người mới, mình sẽ dùng kiểu đùa thâm thúy này với đối tượng mà mình đã thân quen ở ngay trước mắt họ để xem họ phản ứng thế nào. Nếu họ cũng cười theo hay tốt hơn nữa là hùa theo thì mình biết đó là kiểu đùa phù hợp với họ. Tóm lại là phải dùng kiểu đùa này một cách cẩn thận và khéo léo nhé. Vlog này cũng đã dài, rất mong qua vlog này các bạn sẽ tập được cho mình những thói quen có ích và trở nên tự tin hơn trong việc phát triển bản thân nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.